Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc quốc hội Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 5 cư dân ở tỉnh Giang Tây Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm Trung Quốc có tiêu đề Buông bỏ tâm bất bình, mắt hỏng mở lại được. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị không ngừng nghỉ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London, nước Anh trong suốt thời gian đại dịch. Một người đàn ông khi đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã nói với bạn của mình, đây là sự kháng nghị hết sức ôn hòa. Họ đứng lại phía sau các học viên Pháp Luân Công đang luyện công trên vỉa hè và bắt đầu đọc một số bảng trưng bày. Người đàn ông đã bước tới ký tên vào bản kiến nghị để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau đó, anh cùng người bạn của mình lặng lẽ đứng theo dõi các học viên luyện các bài công pháp ít phút rồi mới tiếp tục chuyến đi của họ. Mặc dù tình hình dịch bệnh khiến mọi người phải hạn chế đi lại, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội, nhưng các học viên Pháp Luân Công tại London vẫn không ngừng kháng nghị ôn hòa công việc mà họ đã bắt đầu tại địa điểm này gần 20 năm về trước. Hầu như ngày nào bà Cao Úc Đông cũng đến điểm kháng nghị này và bà đã thực hiện được việc này trong suốt 19 năm qua. Bà nói, việc kháng nghị ôn hòa này chưa từng nghỉ một ngày nào. Khi lần phong tỏa đầu tiên được thông báo hồi năm ngoái, chúng tôi đã nhanh chóng lắp thêm đèn chiếu sáng để người đi bộ có thể nhìn rõ vào ban đêm trong trường hợp chúng tôi không thể đích thân đến đó. Cuối năm 2020, khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn ở Anh, chính phủ đã đưa ra các biện pháp đi lại nghiêm ngặt hơn, mọi người chỉ được phép ra ngoài tập thể dục một lần trong ngày. Bà Cao nhận thấy, những hôm thời tiết đẹp, có khá nhiều người đi bộ qua địa điểm kháng nghị. Và từ khi việc đi lại bị hạn chế, nhiều người đã tiếp cận các học viên để đặt các câu hỏi về cuộc bức hại. Bà Cao cho biết, bà thường nói với mọi người rằng các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy nội tạng trên quy mô lớn ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền, lừa dối thế giới và khiến cho hàng triệu người chết trong đại dịch. Một hôm, một tài xế xe buýt trẻ tuổi ngày nào cũng lái xe qua điểm kháng nghị của các học viên đã đỗ xe lại và chạy nhanh đến chỗ bà Cao khi bà đang tọa thiền. Anh nói, cháu xin lỗi vì đã làm gián đoạn bác. Cháu chỉ có 3 phút thôi, cháu có thể hỏi bác một câu hỏi được không? Truyền thông đưa tin rằng virus corona đã bị dò dỉ từ một phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán. Điều này có đúng không ạ? Nếu đúng thì chúng ta phải làm gì ạ? Bà Cao đáp, cho dù virus corona này có bị dò dỉ từ phòng thí nghiệm hay không, điều then chốt là thông qua sự việc này, cháu phải tìm hiểu bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm tới mạng sống con người. Và chúng ta biết rằng họ đã bưng bít thông tin về sự lây lan của virus từ giai đoạn đầu. Nó gian dối vì muốn kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Nếu cháu thấy rõ được điểm này, cháu sẽ đưa ra được quyết định của riêng mình. Nếu cháu lựa chọn tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, cháu sẽ được cách khai khỏi sự kiểm soát của nó và quyết định này sẽ giúp cháu được an toàn. Nhiều người sống gần đó đã coi các học viên Pháp Luân Công ở đây như những người bạn sau 19 năm thấy họ bền bỉ kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Vào đêm Giáng sinh, một người đàn ông Anh đã mang một chiếc bánh pizza cỡ lớn đến cho các học viên ở điểm kháng nghị. Ông cùng với vợ của mình sống tại một tòa chung cư gần đó. Vì bị phong tỏa, họ đã không thể tổ chức bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè của mình. Vậy nên, vợ ông đã đề xuất rằng họ sẽ tổ chức mừng Giáng sinh cùng các học viên Pháp Luân Công. Vào đêm giao thừa, một người đàn ông đã trò chuyện với một nữ học viên tên Phó. Ông tên là Hồng. Ông là người Hồng Kông đã chuyển tới London được hơn 30 năm. Trong những năm qua, ông đã từng ký rất nhiều bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông muốn tìm hiểu thêm về phong trào thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hồng có nhiều người thân ở Trung Quốc đại lục và ông tự hỏi tại sao thoái đảng Cộng sản Trung Quốc lại giúp mọi người được an toàn. Bà Phó giải thích, vì bác không lớn lên ở Trung Quốc đại lục nên bác không được trải nghiệm điều đó. Khi bác gia nhập đảng này hay các tổ chức liên đới của nó, bác phải thề hiến dâng trọn đời cho chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là bác đã cống hiến cả sinh mạng và linh hồn của mình cho đảng này. Không có một đảng phái chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc lại yêu cầu bác phải thề như vậy. Khi trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc qua các thảm họa, nếu bác không thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, bác sẽ bị hủy hoại cùng với nó. Họ còn trò chuyện với nhau thêm vài chủ đề nữa. Ông Hồng cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại nhiều điều tốt lành và ông cũng biết các bài giảng của Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Trước khi rời đi, ông đã chắp hai tay trước ngực ở thế hợp thập để thể hiện sự kính trọng và chúc bà Phó một năm mới tốt lành. Nam học viên tên Mã, một kỹ sư, đã tham gia kháng nghị vào mỗi cuối tuần trong suốt hơn 6 năm qua, nhận thấy mọi người đã sẵn sàng tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn kể từ khi có dịch bệnh. Nhiều người ký bản kiến nghị đã bảo với ông Mã rằng họ sinh sống ở gần đó và đã thấy các học viên Pháp Luân Công đứng đây nhiều năm rồi. Gần đây họ mới đến ký vì họ đã thấy được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua đại dịch. Thái độ của người Trung Quốc cũng đã thay đổi. Ông Mã nói, người dân đến từ Trung Quốc đại lục thường tránh né chúng tôi, nhưng hiện giờ thì không. Tôi rất mong ngày càng có thêm nhiều người biết được chân tướng, chọn cách đứng về phía lương tri và công lý để có được một tương lai tươi sáng. Tin tức thứ hai, các học viên tại Nhật Bản nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại lễ hội địa phương. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Inazawa, tỉnh Aichi đã tổ chức một hoạt động ở gần ga tàu Kinomiya để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên đã treo các biểu ngữ với các dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo bằng tiếng Anh và tiếng Trung, cùng các biểu ngữ với nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền Thế Giới và Chấm Dứt Cuộc Bức Hại Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Kế bên chỗ các học viên, hàng chục người ở độ tuổi ngoài 60-70 cũng đang tham gia sự kiện. Một người đàn ông trong nhóm đã đến gần và hỏi các học viên có ai nói được tiếng Trung không, và vậy là một cuộc trò chuyện sôi nổi bắt đầu. Người đàn ông lớn tuổi hơn người Nhật Bản cho biết ông đã sống ở Trường Xuân trong khoảng 5 năm. Một học viên đã nói với ông về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công và tặng ông một số thông tin về cuộc bức hại cùng các cuốn tài liệu khác về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy đại dịch virus corona. Khi người đàn ông này hỏi tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại, người học viên đã nói với ông rằng trong những năm 1990, chỉ trong 7 năm ở Trung Quốc đã có gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và con số này vượt quá cả số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì sự đố kỵ cá nhân và lo sợ trước một nhóm lớn những người tu luyện như vậy, cựu độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ thậm chí còn giết hại các học viên để lấy nội tạng. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và duy chỉ ở Trung Quốc là bị bức hại. Người học viên đã mời người đàn ông ký bản kiến nghị ủng hộ vụ kiện Giang. Người đàn ông liền ký và còn mời bạn bè của mình cùng ký. Họ đều khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực. Những học viên này thành tâm hy vọng rằng nhiều người Nhật Bản hơn nữa sẽ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, xa rời dịch bệnh và có một tương lai tươi sáng. Tin tức thứ ba, lời nói từ đáy lòng của Chủ tịch kiêm Tổng biên tập thời báo Thiên An Môn tại Melbourne, Úc. Trong thời kỳ đen tối nhất, các bạn đã tỏa ra ánh sáng. Khi vụ tự thiêu xảy ra, vì lúc đó chúng tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, cộng thêm việc Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ ngôn luận trong nước, cho nên ở Úc chúng tôi không quan tâm đến sự việc này, chúng tôi chỉ coi nó như một tin tức thông thường. Sau này, khi các học viên Pháp Luân Công không ngừng giảng chân tướng ở Úc, khiến cho nhiều người Hoa hơn bắt đầu hiểu rõ về việc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi biết rằng Trung Cộng đang dối trá. Chúng tôi đã nhìn rõ toàn bộ sự thật của sự kiện này. Trung Cộng tạo ra vụ tự thiêu là muốn bôi nhọ Pháp Luân Công, để nó có lý do để đàn áp Pháp Luân Công. Trung Cộng tự mình dàn dựng lên một sự kiện giả tạo. Đặc biệt sau khi cuốn Cửu Bình được xuất bản, sự hiểu biết của chúng tôi về Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng sâu sắc hơn. Từ việc Trung Cộng dàn dựng lên trò hề giả dối, Pháp Luân Công tự thiêu đã cho chúng tôi thấy được bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là những gì ông Nguyễn Kiệt, Chủ tịch kiêm Tổng biên tập thời báo Thiên An Môn ở Melbourne, Úc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ vào tháng 1 năm 2021. Vào tháng 1 năm 2001, tại Trung Quốc xảy ra vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn, gây ra việc Trung Cộng tiến hành đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội, khiến cho các học viên gần như không thể tiếp tục tu luyện trong hoàn cảnh đó. Trung Cộng tuyên bố vụ tự thiêu là do các học viên Pháp Luân Công thực hiện, nhưng đoạn video thu hình về vụ tự thiêu do chính phủ cung cấp đã cho thấy rất nhiều bằng chứng giả. Để vạch trần vụ tự thiêu giả, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải đánh đổi bằng máu và mạng sống của mình. Trong cuộc phỏng vấn, ông Kiệt đã giải thích hai phương diện tại sao ông cho rằng bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là dối trá. Ông cũng phân tích bối cảnh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng lên vụ tự thiêu giả. Ông giải thích, từ một lời nói dối này, Trung Cộng chế tác ra hàng triệu lời nói dối khác để biện minh cho lời nói dối đó. Bởi vì nó đã tồn tại lời nói dối rồi, đằng sau tất cả những việc nó làm là để chứng minh cho lời nói dối đó. Vì thế, Trung Cộng luôn nói dối và nói dối. Đây là bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khía cạnh thứ hai, ông Kiệt cho rằng, Dối trá là thủ đoạn sinh tồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đàn áp Pháp Luân Công bởi vì sức mạnh của Pháp Luân Công nằm ở chân thiện nhẫn, mà chân là ngược lại với sự giả tạo của Trung Cộng. Ông tiếp tục nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có tính hợp pháp khi nắm chính quyền. Vì thế, nó khoác lác rằng nó là hiện thân của chân lý và đạo đức. Nó biết rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là vô lý và bất công, nhưng nó phải làm một điều gì để hợp pháp việc đó, và nó đã dàn dựng lên cái gọi là tự thiêu, một trò hề để mê hoặc người dân. Làm như thế thì nó có cớ để đàn áp Pháp Luân Công. Ông nói thêm, đó là một lý do giải thích tại sao Trung Cộng lại phải dàn dựng lên vụ tự thiêu giả. Ông Kiệt bày tỏ, vì thế tôi mới nói, có rất nhiều người không thấy được vai trò to lớn của Pháp Luân Công trong xã hội Trung Quốc. Đó là một lực lượng chính nghĩa để khôi phục đạo đức của xã hội. Nếu chân thiện nhẫn trở thành niềm tin của tất cả mọi người, bất kể là họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không, miễn là họ tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn để hành xử và làm việc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không có chỗ đứng và không thể thống trị được ở Trung Quốc. Hơn nữa, chân thiện nhẫn còn giúp đưa xã hội Trung Quốc hướng tới văn minh và thịnh vượng. Pháp Luân Công đã đóng một vai trò to lớn trong việc khôi phục đạo đức của xã hội. Ông nói thêm, mặc dù tôi không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi rất cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đồng thời, tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều nên cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, đặc biệt là người Trung Quốc. Ông còn nói, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng đấu tranh trong nhiều năm như vậy. Họ đã chiến đấu để giữ vững đạo đức và lương tri của xã hội Trung Quốc trong nhiều năm như vậy. Dân tộc Trung Hoa nên cảm ơn họ. Cuối cùng, ông nói, lịch sử sẽ ghi nhớ các học viên Pháp Luân Công đã từng ở Trung Quốc Cộng sản. Và thời kỳ đen tối nhất, các bạn đã tỏa ra ánh sáng và chính khí. Các bạn là người tiên phong quay về và kiến thiết đạo đức truyền thống. Tin tức thứ tư, sinh viên Úc ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại trong các sự kiện ở trường đại học. Trong thời gian hơn 2 tuần, từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 2 năm 2021, trường đại học Macquarie đã tổ chức các sự kiện ngày định hướng để chào đón các sinh viên mới. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn tu luyện và thiền định này cho các sinh viên cũng như cán bộ giảng dạy trong trường. Một số người đã đăng ký tham gia câu lạc bộ. Vì đang trong dịch virus corona nên sự kiện năm nay có những hạn chế nhất định về quy mô và số lượng người tham gia. Mỗi ngày chỉ được phép có 16 quầy hàng, mỗi quầy chỉ được một người đứng và hoạt động 2 tiếng rưỡi mỗi lần. Các quầy lúc nào cũng chỉ được phép không quá 3 người đứng bên ngoài quầy và không được quá 100 người có thể vào các khu vực chỉ định cho các hoạt động ngày định hướng. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã được bố trí dựng một quầy thông tin vào ngày 17 và ngày 23 tháng 2, từ lúc 12 giờ 30 phút đến 3 giờ chiều. Bất chấp những hạn chế, nhiều giảng viên và sinh viên vẫn đến quầy của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong cả 2 ngày này. Nhiều sinh viên cho biết họ rất thích thiền định, một số đã quyết định tham gia câu lạc bộ ngay sau khi biết những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và háo hức hỏi làm thế nào để có thể học các bài công pháp. Họ đã bị sốc khi nghe nói đến việc các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn tàn bạo và nội tạng của họ bị thu hoạch ở Trung Quốc. Các sinh viên đã lên án và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Saimat Rizwan, một sinh viên đến từ Pakistan cho biết, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Lúc anh biết được một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh nói, thật là khủng khiếp khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lại giết hại người dân vô tội đơn giản chỉ vì tín ngưỡng của họ. Mặc dù tôi cũng tập thiền, nhưng tôi vẫn chưa tĩnh được. Tôi nghĩ tôi cần phải đạt tới một cảnh giới tinh thần cao hơn để có thể đạt được trạng thái đó. Tôi nghĩ nguyên lý, chân thiện nhẫn thật vĩ đại. Tôi muốn tham gia câu lạc bộ này ngay hôm nay và thực sự bước vào tu luyện pháp môn này. Một sinh viên Úc cho hay, tôi thực sự ngưỡng mộ nguyên lý, chân thiện nhẫn. Tôi sẽ cố chiều theo nguyên lý này trong đời sống thường ngày của mình. Tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại này. Hoạt động mà câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hôm nay thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi được trò chuyện cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu những sự thật này. Tôi phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại người dân vô tội và thu hoạch nội tạng của họ. Tôi nghĩ thì đó là vì nhiều người đang tu luyện pháp môn này, nó đối lập với những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì thế nó đã đàn áp họ thật dã man. Hãy nhìn vào các chiêu trò mà chế độ này chống lại Úc và Mỹ gần đây thì bạn sẽ hiểu. Tin tức thứ 5, các hoạt động của Pháp Luân Công ở Södertälje, Thụy Điển thu hút sự ủng hộ. Södertälje là một thị trấn nhỏ ngoài ô Stockholm ở phía đông nam Thụy Điển. Đây là một khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng và là một thị trấn cổ kính hữu tình ở phía nam hồ Mälaren và ở phía bắc của biển Baltic. Hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Sodetelia. Họ giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã giúp người dân nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ hiểu rằng cách tốt nhất để tránh gặp tai họa và virus Trung Cộng là tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một người dân mong được gặp các học viên thường xuyên và đề nghị họ lập một điểm luyện công tại Sodetelia. Tại địa điểm diễn ra sự kiện có các bảng thông tin và hai biểu ngữ với dòng chữ "Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công" và "Chân thiện nhẫn". Một vài học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô Maria đã giải thích qua loa phát thanh cho người qua đường hiểu Pháp Luân Công là gì và trình bày chi tiết về việc các học viên bị tra tấn trong cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trường năng lượng hòa ái và khích lệ bao quanh sự kiện này đã mang lại sự ấm áp cho người qua đường. Nhiều người qua đường đã biết đến cuộc bức hại từ các học viên và nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực phản bức hại của các học viên. Một số người còn tỏ ra thích học Pháp Luân Công. Cô Ingrid đã cầm một tờ thông tin về Pháp Luân Công và nói với một học viên: "Tôi thực sự thích khí công và rất phấn khích khi có các bạn ở đây. Tôi gần như phát khóc rồi. Thị trấn Sodetelia đây rất cần các bạn. Tôi tò mò về môn tu luyện này và muốn nhận thêm thông tin. Tôi hy vọng các bạn sẽ đến Sodetelia thường xuyên và hy vọng các bạn có thể thiết lập một điểm luyện công tại thị trấn này." Một nhân viên bảo vệ làm việc trong một khu chợ ở Sodetelia cũng đã nói chuyện với các học viên. Ông nói: "Thật tàn nhẫn, Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ các học viên, mổ lấy nội tạng của những học viên còn sống và bán chúng để kiếm lời. Nó không chỉ bức hại những người vô tội và các nhóm tín ngưỡng khác, mà nó còn làm nhiều điều xấu xa trên khắp thế giới. Thật tuyệt vời khi các học viên dám đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói với mọi người những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Người dân, đặc biệt là lúc này, cần được biết sự thật. Những gì các bạn làm là vô cùng quan trọng." Ông hy vọng rằng tất cả các cá nhân và nhóm người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại có thể đứng lên và vạch trần những việc làm tà ác của đảng này. Bằng cách này, nhiều người có thể nhìn thấy bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không bao giờ tin những lời dối trá và lừa gạt của nó nữa. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Năm cư dân Giang Tây bị kết án tù. Năm cư dân thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát trong năm ngoái và họ đã bị kết án từ 2 đến 5 năm tù vào đầu tháng 2 năm 2021 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ít nhất 8 học viên đã bị bắt từ giữa đến cuối tháng 3 năm 2020. Hai cảnh sát đã bắt bà Lữ Kim Vinh quỳ trên mặt đất và chụp ảnh bà. Người học viên thứ 9 là bà Đường Tiểu Bảo, 70 tuổi, đã qua đời vào đầu tháng 4 năm 2020 sau khi bị cảnh sát sách nhiễu trong cuộc truy quét. Ngoài việc giám sát và theo dõi các học viên, cảnh sát cũng lắp đặt thiết bị giám sát 5G trước cửa nhà họ. Bất cứ khi nào các học viên mở cửa, các nhân viên từ ủy ban khu dân cư sẽ được thông báo trên điện thoại di động của họ. Các công cụ giám sát tương tự cũng đã được sử dụng ở các thành phố lân cận, bao gồm Nam Xương và Cửu Giang, phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Hai cơ quan ngoài pháp luật và ngoài tư pháp được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công đã điều động cảnh sát địa phương, cảnh sát giao thông, nhân viên quản lý đô thị, công nhân vệ sinh và nhân viên ủy ban dân cư thực hiện các vụ bắt giữ. Năm trong số các học viên bao gồm bà Lý Mỹ Liên, bà Từ Huệ Hoa, bà Lữ, bà Trương Kim Vinh và bà Vương Ngọc Muội đã bị phê chuẩn bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát sau đó đã chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát thành phố Quý Khê cáo buộc lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ được chính quyền Cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, bà Lý được chuyển đến bệnh viện. Còn các học viên khác vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Ưng Đàm. Minh Huệ Net xác nhận vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 rằng bà Lý đã bị kết án 8 năm tù, bà Từ đã bị kết án 5 năm 2 tháng tù, bà Trương đã bị kết án 2 năm 8 tháng tù, bà Vương đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù và bà Lữ bị kết án 2 năm tù. Còn có 3 học viên khác bị nhắm đến trong cuộc truy quét đó là bà Ngụy Thanh Lan, bà Vương Ngọc Muội và anh Ngải Quốc Tường. Tình huống của họ hiện vẫn đang được điều tra. Việc bắt giữ anh Ngải khiến gia đình anh rơi vào tình cảnh khốn đốn vì con gái anh mới chập chững biết đi, vợ anh ở nhà chăm sóc con gái nên không thể quản lý cửa hàng tiện ích của gia đình họ, cô phải đóng và chuyển nhượng cửa hàng. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Buông bỏ tâm bất bình, mắt hỏng mở lại được. Tôi năm nay 64 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Một vài năm trước, một bên mắt của tôi bị khó mở, tôi không bị đau, nhưng cuối cùng mắt hoàn toàn không mở được nữa. Bác sĩ nói rằng đó là bệnh nhược cơ, một căn bệnh về cơ. Dưới đây là trải nghiệm của tôi khi mắt hồi phục sau khi loại bỏ chấp trước về cảm giác bị đối xử bất công. Bố mẹ tôi có 3 người con trai và tôi là con gái duy nhất trong nhà. Khi bố tôi bị liệt và nằm liệt giường, tất cả anh em trai của tôi đều nói rằng họ không có thời gian chăm sóc cho bố và muốn tôi làm người chăm sóc ông. Tôi cảm thấy điều này là không công bằng, đặc biệt khi tôi chỉ nhìn được bằng một mắt. Bất đắc dĩ, tôi phải chạy qua chạy lại giữa nhà mình và nhà bố mẹ để chăm sóc cho bố. Tôi cũng phải phụ giúp làm việc nhà, sau đó trở về nhà để lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng cần học Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp. Khi học Pháp, tâm trí của tôi ngày càng trở nên minh mẫn hơn. Tôi biết mình là người tu luyện, tôi không nên né tránh gánh vác trách nhiệm. Tôi cần phải loại bỏ quan niệm người thường. Tuy nhiên, cảm giác bị đối xử bất công sẽ trở lại sau khi tôi đọc Pháp xong. Tôi cũng có cảm giác đố kỵ, oán hận, đổ lỗi, chỉ trích và tâm tranh đấu. Tôi cảm thấy những anh em trai của mình nên gánh vác một phần trách nhiệm chăm sóc bố. Tôi biết mình đang không hành xử như một học viên, tôi phải loại bỏ những chấp trước này. Tôi bắt đầu niệm chân thiện nhẫn trong tâm. Khi niệm như vậy, tâm trí tôi trở nên thanh tịnh và bình hòa hơn. Mọi tư tưởng khác đều bị ức chế. Tôi biết vấn đề căn bản là liệu tôi có tín sư tín pháp hay không. Tôi là một người tu luyện, chỉ nên có chân thiện nhẫn trong tâm. Một người tu luyện cần có tư duy của người tu luyện và nghĩ cho người khác trước, không nên lạc vào suy luận của người thường. Vì vậy, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tất cả những suy nghĩ xấu trong tâm mình. Tâm tôi trở nên bình hòa. Khi mẹ tôi nhờ mua đồ, tôi luôn trả lại bà số tiền thừa mà tôi không dùng đến. Tôi nói với bà, con là người tu Đại Pháp. Người tu luyện chính là nghĩ cho người khác trước. Nếu không nhờ tu Đại Pháp, có lẽ con đã không làm được tốt việc chăm sóc bố mẹ. Vì con sẽ nghĩ đó là trách nhiệm của các anh em trai. Tôi khuyên mẹ niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo cùng tôi. Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi đã loại bỏ quan niệm con người về việc bị đối xử bất công. Mắt tôi sau đó đã mở ra được, và tôi lại có thể nhìn được bằng cả 2 mắt. Con xin cảm tạ sư phụ. Tôi không phải là người thích nói nhiều, nên tôi cũng thường không nói với các học viên khác khi xuất hiện triệu chứng trên thân thể. Tôi chỉ biết rằng mình cần phải tin ở sư phụ và chân thiện nhẫn. Tôi biết nếu tôi có xuất hiện triệu chứng nào, thì đó là vì tôi đã không tu bản thân được tốt hoặc do nghiệp lực. Tôi phải cố gắng điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình. Đó là việc tốt mà sư phụ đã an bài. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.